Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Sau gần một tháng im lặng trước tin ông Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, lãnh đạo Việt Nam đã chính thức đưa ra lời chúc mừng và lời mời vị Tổng thống tân cử Hoa Kỳ tới thăm trong thời gian sớm nhất. Lời chúc mừng của các lãnh đạo Việt Nam được đưa ra gần một tuần sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc mừng ông Biden giành chiến thắng, dù trước đó quốc gia cộng sản láng giềng của Việt Nam nêu lý do muốn theo thông lệ quốc tế cho việc không nhanh chóng chúc mừng ông Biden như nhiều nước khác. Truyền thông Mỹ hôm 30 tháng 11 đưa tin Wisconsin và Arizona là hai bang cuối cùng trong số 6 tiểu bang chiến địa mà Tổng thống Trump yêu cầu đếm phiếu lại trước tranh cãi về thất bại của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống lần này, chứng nhận ông Biden giành chiến thắng, khiến các nỗ lực muốn lật ngược kết quả bầu cử của ông Trump càng khó trở thành hiện thực. Trong cùng ngày, truyền thông Việt Nam cho biết các lãnh đạo Hà Nội chính thức gửi lời chúc mừng ông Biden. Thông tin chính phủ, trang Facebook chính thức của chính phủ Việt Nam cho biết, nhân dịp ông Joseph Robinette Biden Jr. được bầu làm Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, ngày 30 tháng 11 năm 2020, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chúc mừng. Trong thông điệp chúc mừng được các trang mạng trong nước đăng tải lại, người đứng đầu Đảng Cộng sản và người đứng đầu Chính phủ Việt Nam bày tỏ tin tưởng với nền tảng quan hệ đã được xây dựng trong 25 năm qua. Ông Trọng và ông Phúc cũng mong muốn quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển, đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững, góp phần mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước và hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ đã gây tranh cãi trong nhiều tuần qua khi Tổng thống đương nhiệm từ chối thất cử và đưa ra những cáo buộc mà không có bằng chứng về sự gian lận trong hệ thống bầu cử. Thủ tướng Phúc, người nhanh chóng chúc mừng Tổng thống Trump khi đắc cử năm 2016, trước đó nói rằng Việt Nam tôn trọng quyết định của người dân Mỹ, trong lúc các lãnh đạo Việt Nam vẫn không có một tuyên bố chính thức nào trước việc ông Biden được dự báo là Tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ. Theo thủ tục và luật pháp Mỹ, kết quả kiểm phiếu ở 50 tiểu bang sẽ được chứng nhận sau khi hoàn tất và đại cử tri sẽ bỏ phiếu bầu chọn theo kết quả của các tiểu bang vào ngày 14 tháng 12. Theo đó, ông Biden dự kiến sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm sau. Cùng ngày 30 tháng 11, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đã gửi điện chúc mừng tới Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Thông điệp chúc mừng của ông Trọng và ông Phúc viết, nhân dịp này, lãnh đạo cấp cao Việt Nam trân trọng mời Tổng thống và Phó Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ thăm Việt Nam vào thời gian sớm nhất. Theo nhận định của giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales với VOA hồi đầu tháng này, một khi chính quyền Biden nhậm chức, Việt Nam sẽ nhanh chóng mở các cuộc tiếp xúc và chuẩn bị cho sự trao đổi các chuyến thăm của các quan chức. Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam David Shear trước đó nói với VOA rằng Việt Nam chắc chắn là một đối tác mạnh của Mỹ và ông hình dung chính quyền mới của ông Biden sẽ muốn tăng cường quan hệ song phương cũng như mở rộng và củng cố hợp tác đa phương. Trong những tuần vừa qua, các quan chức cấp cao của chính quyền Trump gồm Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien đã có những chuyến thăm tới Việt Nam nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai cựu thù. Các chuyến thăm này được cho là bất ngờ trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ Tổng thống Trump. Facebook và YouTube đang đồng lõa với Việt Nam trong việc kiểm duyệt và trấn áp trên quy mô công nghiệp, theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International, trong đó cáo buộc các công ty công nghệ khổng lồ này cho phép mình trở thành những công cụ của các quan chức Việt Nam và trước mong muốn của các chế độ độc tài. Báo cáo dài 78 trang của tổ chức có trụ sở ở London của Anh ghi lại sự trấn áp có hệ thống lên sự biểu đạt ôn hòa trên mạng ở Việt Nam dựa trên hàng chục cuộc phỏng vấn với các nhà bảo vệ nhân quyền và những nhà hoạt động, bao gồm cựu tù nhân lương tâm, luật sư, nhà báo và nhà văn, cùng với các thông tin do Facebook và Google cung cấp. Trong thập kỷ vừa qua, quyền tự do biểu đạt đã nở rộ trên Facebook và YouTube ở Việt Nam, Phó Giám đốc khu vực phụ trách các chiến dịch của Amnesty, Minh Yu Ha, nói trong một thông cáo của tổ chức này hôm 1 tháng 12 về báo cáo kể trên. Bà Minh nói, tuy nhiên, gần đây nhà chức trách đã bắt đầu tập trung vào việc coi sự biểu đạt ôn hòa trên mạng là một mối hiểm họa hiện hữu đối với chế độ. Đại diện của Tổ chức Ân xá cho rằng những diễn đàn này ngày nay trở thành những nơi săn lùng của các nhà kiểm duyệt, quân đội trên không gian mạng và những kẻ lừa đảo do nhà nước bảo trợ. Theo bà Minh, các nền tảng này không chỉ đơn thuần để điều đó xảy ra, họ đang ngày càng đồng lõa. Việt Nam với dân số 96 triệu người là một thị trường béo bở cho cả Facebook và Google, công ty đang sở hữu YouTube. Năm 2018, Facebook ghi nhận doanh thu gần 1 tỷ đô la, chiếm khoảng 1/3 doanh thu của mạng xã hội khổng lồ Mỹ ở Đông Nam Á. Trong khi đó, Google thu được 475 triệu đô la trong cùng thời gian này nhờ vào quảng cáo trên YouTube ở Việt Nam. Facebook cho đến nay là nền tảng phổ biến và kiếm lợi nhiều nhất ở Việt Nam, theo Phó Giám đốc khu vực của Amnesty. Bà Minh còn nói rằng các doanh nghiệp có nghĩa vụ tôn trọng nhân quyền dù họ hoạt động ở đâu trên thế giới và Việt Nam không phải là ngoại lệ. Trong nửa đầu năm 2020, Facebook đã tuân thủ theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam trong việc hạn chế 834 đăng tải. Báo cáo minh bạch bán niên của Facebook cho biết con số này là một bước nhảy vọt so với 121 đăng tải mà công ty mạng xã hội có trụ sở California đã gỡ xuống theo yêu cầu của Hà Nội trong cùng khoảng thời gian 6 tháng vào năm ngoái. Theo tổ chức ân xá, sự gia tăng kiểm duyệt này của Facebook một phần do nỗ lực của chính quyền Việt Nam nhằm bịt miệng mọi cuộc thảo luận về vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm, một xung đột gay gắt về quyết định của quân đội trong việc xây dựng một sân bay trên khu đất mà người dân làng này tuyên bố thuộc sở hữu của họ. Hồi tháng 4, theo Reuters cho biết, Facebook đã đồng ý tăng cường tuân thủ các yêu cầu kiểm duyệt từ chính phủ Việt Nam sau khi công ty này bị chính quyền cố ý làm chậm lượng truy cập bằng cách cắt mạng bóp băng thông. Tháng 8 vừa qua, Việt Nam lại một lần nữa yêu cầu Facebook siết chặt kiểm duyệt hơn nữa để hạn chế các đăng tải có tính phê bình. Tổ chức ân xá cho rằng quyết định này có thể gây ra hậu quả toàn cầu sâu rộng vì các chính phủ đàn áp khác có thể áp dụng các chiến lược tương tự. Đầu tháng này, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói tại một buổi chất vấn ở Quốc hội rằng Facebook và Google đã tăng tỷ lệ chấp hành yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam, với việc thực hiện lần lượt khoảng 70% và 85% trong số 100 yêu cầu của chính quyền Hà Nội. Mark Zuckerberg, người sáng lập và điều hành Facebook, trong một buổi điều trần ở Quốc hội Mỹ hôm 17 tháng 11, thừa nhận rằng công ty của ông đã tuân thủ theo luật pháp địa phương của các quốc gia khác nhau mà họ hoạt động. Ông Zuckerberg bị Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn cáo buộc ưu tiên lợi nhuận hơn nguyên tắc khi bóp nghẹt những tiếng nói bất đồng theo lệnh của các chính phủ nước ngoài. Bất chấp những cải cách kinh tế lớn và sâu rộng ở Việt Nam, Đảng Cộng sản cầm quyền vẫn giữ một sự kiểm soát chặt chẽ đối với các phương tiện truyền thông và hạn chế nghiêm ngặt không gian cho các ý kiến bất đồng và tự do ngôn luận. Việt Nam xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2020. Tổ chức ân xá cũng cho biết trong báo cáo đề ngày 30 tháng 11 rằng Việt Nam hiện đang giam giữ 170 tù nhân lương tâm, với 69 người trong đó đang bị cầm tù chỉ vì hoạt động ôn hòa của họ trên mạng xã hội. Con số này, theo Amnesty, là một sự tăng cao đáng kể so với số lượng tù nhân lương tâm mà tổ chức này ước tính bị giam giữ trong năm 2018 ở Việt Nam, và là con số kỷ lục mà tổ chức ân xá ghi được ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội luôn nói rằng không có cái gọi là tù nhân lương tâm ở Việt Nam và chính quyền chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật mà thôi. Theo báo cáo của Amnesty, các nhà hoạt động trong nước báo cáo hành vi quấy rối trên mạng xã hội và ngoài đời thực, ngoài những lời đe dọa bị bỏ tù, những người bảo vệ nhân quyền cho tổ chức ân xá cho biết họ đã bị cảnh sát đánh đập và bị tấn công bởi các nhóm không xác định. Trên mạng, họ phải đối mặt với sự quấy rối của những kẻ xấu ủng hộ chính phủ, được cho là lực lượng 47 của Việt Nam, gồm khoảng 10.000 dư luận viên thuộc nhóm tình nguyện đấu tranh trên không gian mạng để phản bác quan điểm mà chính quyền cho là sai trái. Tổ chức ân xá nói trong báo cáo rằng các công ty mạng khổng lồ của Mỹ đã không nỗ lực đầy đủ để kháng cự lại áp lực từ chính quyền Việt Nam trong việc kiểm duyệt các nội dung đăng tải. Phó giám đốc khu vực của Amnesty Minh cho rằng tiền lệ được đặt ra bởi sự đồng lõa này là một đòn giáng nặng nề lên quyền tự do ngôn luận trên toàn thế giới.
Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong ở Hà Nội vừa đăng lên trang cá nhân thư ngỏ có tính chất như là một tối hậu thư gửi đến 55 vị mua bằng giả của Đại học Đông Đô, yêu cầu những người đó từ chức, nếu không ông sẽ công bố danh tính của họ. Ông Phong cũng là một cựu đại tá công an Việt Nam, nói với VOA rằng một trong những lý do của bức thư ngỏ là vì cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn chưa công bố danh sách của những người mua bằng. Báo chí trong nước đưa tin trong một tuần này rằng Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 cán bộ trường Đại học Đông Đô, bao gồm cả hiệu trưởng của trường này, vì họ đã cấp hơn 600 bằng cử nhân tiếng Anh giả. Trong số đó, có 55 người sử dụng bằng giả để xét tuyển nghiên cứu sinh, bảo vệ luận án, vẫn theo báo chí Việt Nam. cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an được báo chí dẫn lời nói rằng các trường hợp dùng bằng giả của trường Đông Đô đều là những người có uy tín giữ vị trí chủ chốt trong các cơ quan ban ngành, phần lớn đang làm thạc sĩ, nghiên cứu sinh. Trong thư ngỏ đăng hôm 30 tháng 11 trên Facebook cá nhân có tổng cộng hơn 47.000 người theo dõi, ông Nguyễn Như Phong, nguyên tổng biên tập báo mạng PetroTimes, nguyên phó tổng biên tập báo Công an Nhân dân, cho hay ông hiện có danh sách 55 người mua bằng. Cáo buộc những người mua bằng là đồng phạm với những người phạm tội có tổ chức ở trường Đại học Đông Đô. Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong đưa ra một đề nghị mà ông nói là để giữ thể diện cho những người mua bằng. Đó là tôi hạn cho các vị trong một tháng phải làm đơn xin rút ngay khỏi các chức vụ hiện có. Quá thời hạn trên, nếu không thấy ai nhúc nhích, tôi sẽ công bố danh tính từng vị theo thứ tự ABC, ông Phong quả quyết. Và viết thêm, dĩ nhiên tôi chịu trách nhiệm về tính trung thực của danh sách này. Bài đăng của cựu tổng biên tập báo, cựu đại tá công an nhận được 7.000 phản ứng yêu thích, hơn 160 lời bình luận ủng hộ và được gần 1.000 người khác lan truyền qua chức năng chia sẻ của Facebook. Bày tỏ quan điểm với VOA, ông Phong nhấn mạnh rằng tình trạng một bên có những người bán bằng giả để kiếm tiền, còn bên kia có những người mua bằng giả để tiến thân, để có chức quyền là hết sức nguy hiểm, phá hoại xã hội và không thể tha thứ được. Về động lực đằng sau bức thư ngỏ của mình, nhà báo Nguyễn Như Phong nói:
Tôi cũng thấy rất lạ rằng là cho đến giờ tại sao các cơ quan bảo vệ pháp luật vẫn không công bố danh tính những các cái người này. Tôi bức xúc từ cái chuyện đấy và tôi cũng thấy rằng là cần phải lên tiếng để xem rằng là sự thật về cái số người này, cái liêm sỉ của họ có còn đến đâu không.
Một đề nghị nữa mà ông Phong nêu ra trong thư ngỏ là Bộ Giáo dục và Đào tạo phải làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những kẻ đồng lõa hoặc những ai tạo điều kiện cho nhóm tội phạm có tổ chức ở Đại học Đông Đô thực hiện hành vi phạm tội. Bài viết của ông Phong cũng được chia sẻ vào các diễn đàn trên mạng xã hội. Ở đó nhiều người khen ngợi, song cũng có người tỏ ý lo ngại rằng bức thư có tính chất tối hậu thư có thể mang lại phiền phức, thậm chí gây nguy hiểm cho ông. Tuy nhiên, người từng là tổng biên tập và phó tổng biên tập hai tòa báo cho VOA biết ông không lo lắng.
Tôi làm báo năm nay là đến 40 năm rồi. Thì cũng gặp không ít những các cái lần mà gọi là có thể bị đe dọa hoặc bị đe dọa. Nhưng mà trong lần này thì chưa thấy có ai có ý kiến gì. Chưa thấy ai có gọi là có một thái độ gì gọi là nó gay gắt. Sự ủng hộ thì nhiều. Cũng đã có những mẹ anh em được gọi điện hỏi thăm.
Bên cạnh những gì đã bày tỏ trên trang cá nhân có hàng chục nghìn người theo dõi, nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong chia sẻ với VOA sự lo lắng của ông về chủ nghĩa bằng cấp quá nặng nề ở Việt Nam. Dưới góc nhìn của ông, đó là một áp lực cho mọi người từ khi còn là học sinh lớp 1 cho đến cấp cao học. Theo quan sát của nhà báo cựu đại tá công an này, trong một xã hội như vậy, nếu không có bằng cấp không thể tiến thân được và đó là một điều nguy hiểm. Ông Phong nói thêm.
Vì trong bằng cấp mà người ta sẵn sàng làm tất cả mọi điều để người ta có được tấm bằng. Thì một cái xã hội mà trọng bằng cấp thì người tài sẽ không bao giờ có chỗ đứng chân cả. Và xã hội ta sẽ bị sụt lùi về cái chuyện đó. Thì tôi muốn lên án về cái việc này và muốn cảnh báo mạnh mẽ hơn nữa về cái việc này.
Trong những năm qua, nhà chức trách Việt Nam liên tiếp phát hiện nhiều vụ làm và mua bán bằng giả. Trong số đó, một vài vụ đình đám gồm có Công an Thanh Hóa bắt 15 người làm giả văn bằng chứng chỉ với số lượng lớn vào cuối tháng 10 năm 2020. Công an Thừa Thiên Huế phát hiện đường dây làm hàng trăm bằng giả dính líu đến nhiều cán bộ nhà nước vào tháng 5 năm 2020. Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phát hiện một tấn bằng giả hồi tháng 5 năm 2019 liên quan đến nhiều cán bộ quan chức. Tuy nhiên, theo thông tin trên báo chí Việt Nam, trong những năm gần đây, dù có tổng cộng hàng trăm cán bộ bị kỷ luật vì dùng bằng giả ở một loạt các tỉnh thành như là Lai Châu, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước, v.v. và trong cả Bộ Công an lẫn Bộ Quốc phòng, song các cán bộ này chủ yếu chỉ ở các vị trí từ cấp huyện trở xuống hoặc cấp trưởng phó phòng ở các bộ. Hồi đầu tháng 11, trong một phiên chất vấn tại Quốc hội Việt Nam, Bộ trưởng Công an Tô Lâm xác nhận rằng ngay trong đội ngũ cán bộ có nhiều người sử dụng giấy tờ giả, bao gồm cả các loại bằng cấp chứng chỉ. Bộ trưởng Tô Lâm lưu ý rằng trước nay với người sử dụng giấy tờ giả chỉ nặng về xử lý hành chính, ít khi xử lý hình sự, nhưng đã đến lúc cần xử lý hình sự. Nhà báo kỳ cựu Nguyễn Như Phong cho rằng việc chống nạn mua bán bằng giả không thể chỉ dựa duy nhất vào công cụ pháp lý mà còn cần xã hội cùng tham gia bằng cách tẩy chay và bày tỏ thái độ khinh bỉ đối với những kẻ dùng bằng giả. Ông Phong cũng đề cập đến một nguyên nhân sâu xa là cơ cấu kinh tế. Cụ thể, theo ông, ở Việt Nam, kinh tế nhà nước được xác định là chủ đạo, trong khi kinh tế tư nhân bị xem là phụ, dẫn tới việc nhà nước không tuyển dụng được người tài. Ông Phong nói thêm.
Muốn chống được cái chủ nghĩa bằng giả, chống được nạn bằng giả này, chỉ có một cách thôi. Đó là phải thay đổi cái cách đánh giá nhìn nhận con người. Mà muốn thay đổi đánh giá nhìn nhận con người này, thì nó phải là thay đổi về cái cơ cấu, cơ chế của nền kinh tế, cơ cấu nền kinh tế. Chỉ khi nào các ông chủ doanh nghiệp, người ta có thực quyền và người ta nhìn nhận con người, người ta cần người để làm việc cho họ một cái đúng mức, thì lúc đấy người thực tài mới là có vị trí.
Theo quan sát của VOA, trên báo chí và các diễn đàn mạng xã hội, nhiều người đề nghị rằng nhà chức trách Việt Nam cần trừng trị nghiêm khắc hơn tất cả những ai dùng giấy tờ giả để phục vụ việc thăng quan tiến chức hoặc trục lợi khác, xem đó tương tự như tội phá hoại xã hội, phá hoại đất nước. Họ cho rằng cách xử lý theo hướng như vậy sẽ làm cho những người mua bán bằng giả không còn đất sống.
Vào đầu năm 2021, luật lao động của Việt Nam cho phép người lao động có quyền thành lập, gia nhập và tham gia trong tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp. Tổ chức ấy không bắt buộc phải trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động. Điều này hình như bước đầu được thực hiện tại Sài Gòn. Ông Hoạt, nhân viên công ty dịch vụ công ích quận 3, thành phố Hồ Chí Minh kể.
Như là mạnh ai nấy tự chủ chỉ đóng 100 cho phường thôi. Bây giờ người ta thành lập lại một cái nghiệp đoàn. Đó là nó còn có hợp tác xã quận 3 đó. Một cái của dịch vụ công ích quận 3 và một cái nó của hợp tác xã quận 3. Nó người ta đó đi dạng đó ngày xưa nó đang lập, bây giờ nó vô nghiệp đoàn rồi.
Có ý kiến cho biết đã hài lòng với những gì mà tổ chức công đoàn hiện hành mang đến. Bà Phan Thị Quý, nhân viên dọn dẹp vệ sinh ở công ty Retrain nhận xét.
Trên công ty cô thì cô thấy đầy đủ lắm, chế độ lắm. So với ở nhà quê thì cô thấy như một trai một vợ cả. Quê cô khổ lắm, mà cô vào công ty cô thấy sướng nhỉ. Tứ thân phụ mẫu mình qua đời chẳng hạn, công đoàn cũng cho 500.000 nha. Mình ốm từ 5 ngày trở lên ấy thì cũng được 200.000.
Tùy theo cách hiểu về quyền lợi mà có những ý kiến khác nhau về công đoàn. Đơn cử trong lĩnh vực vệ sinh đô thị thì bên cạnh công đoàn của doanh nghiệp thuộc nhà nước, hiện đang có tổ chức nghiệp đoàn cùng tham gia với tiêu chí ai phục vụ tốt hơn, người ấy sẽ có khách hàng. Ông Hoạt, nhân viên công ty dịch vụ công ích quận 3 cho biết.
Anh em người ta này thuộc vào bên dân lập, người ta cũng làm chung với mình á. Ví dụ con đường này của bên nhà nước cũng có mà bên dân lập người ta thu cũng có. Nó rõ ràng là giữa hai bên giờ đang cạnh tranh, bên nào phục vụ tốt thì người dân người ta kiếm người đó người ta hợp đồng. Dạng bên chú cảm thấy tốt thì chú làm tốt thì người dân hợp đồng chú. Mà chú làm nó không được tốt thì người dân người ta kiếm bên nghiệp đoàn người ta hợp đồng.
Còn với những nơi chưa có động lực cạnh tranh về chuyện ai sẽ tốt hơn nên người lao động chưa thể so bì. Bà Phan Thị Quý làm phép tính toán giản dị.
Mỗi một công nhân mà vào công đoàn ấy thì là một tháng là 15.000, nhưng mà cô tính vẫn có lợi, bởi vì 15.000 một tháng thì có 150.000 thôi. Khi một năm mà các cô đã được đi du lịch nha, du lịch đã hết bao nhiêu tiền rồi, cũng phí đâu, công đoàn họ bỏ chứ, cũng là tiền. Rồi tiền quà Tết cũng là tiền của công đoàn, chứ công ty chỉ cho tháng lương thôi chứ không có quà. Còn quà Tết là công đoàn, giá trị bình thường cô xem ấy, bình thường như giá thị trường ấy là công đoàn thường thường là một năm ấy là được 150.000 đến 200.000 tiền quà đó đó.
Hàng tháng, chủ doanh nghiệp phải trích 2% trên quỹ lương để đóng cho khoản kinh phí công đoàn bắt buộc. Nếu sắp tới, với việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp không thuộc Tổng Liên đoàn, thì cần có những khoản phí trên cơ sở thỏa thuận.